Chương 236, gặp phải cứu cứu. La Anh sau khi trở về liền đem gặp được Triệu Đông chuyện này nói với Bạch Mãi Mãi. Bạch Mãi Mãi mặc dù không biết Đường Uyển cùng Trung Linh về sau cụ thể phát sinh sự tình, cũng biết lần trước gián Đường Uyển đại tự báo sự tình chính là Trung Linh làm. Cho nên Bạch Mãi Mãi đối Trung Linh liền không có hảo cảm, ngay tiếp theo đối Triệu Đông đều không kiên nhẫn. Lần trước ta đi muôn này nọ thời điểm còn thấy được một cái bóng lưng giống Trung Linh bà người, nếu là dựa theo ngươi nói, bọn họ đã tới, kia nói không chừng thật sự chính là nàng. Bạch Mãi Mãi nói, hẳn là, ta nghe Triệu Đông ca nói, bọn họ ở cách trường học cũng không phải rất xa, hẳn là cũng ngay tại cái này một mảnh. La Anh hôm nay cùng Triệu Đông không ít nói, dù sao cũng là tại rời nhà như vậy xa địa phương gặp được người quen. Hẳn là, không biết bọn họ có phải hay không cũng lưu lại. Bạch hẳn là sẽ không, Triệu Đông ca hôm nay còn hỏi ta hộ khẩu sự tình, hiện tại trường học đã không tiếp thu học sinh thân nhân hộ khẩu, hơn nữa không có đường thúc thúc hỗ trợ, cái này vốn là cũng không tốt làm, bọn họ ở đây không có hộ khẩu nói, hẳn là rất nhanh liền trở về. Bạch Mãi Mãi nghe La Anh nói như vậy liền hiểu. Hiện tại phiếu các loại gì đó đều theo chiếu hộ khẩu phát ra. Triệu Đông ở chỗ này không có hộ khẩu, liền không có ăn gì đó, chỉ dựa vào Trung Linh phát điểm này hiển nhiên là không đủ, cho nên bọn họ sớm muộn muốn trở về. Bất quá đây cũng là Bạch Mãi Mãi cùng La Anh ý tưởng, cuối cùng đến cùng phát triển thế nào, bọn họ cũng không thế nào quan tâm. Hiện tại các nàng lo lắng nhất chính là Tần Trinh cùng Đông Tử chuyến này ra ngoài, đã thời gian rất lâu chưa có trở về. Đi tới kinh thành phố về sau, Bạch Mãi Mãi đối Tần Trinh cũng không có phía trước cái chủng loại kia tự tin. Phía trước Tần Trinh ra ngoài, Bạch Mãi Mãi cũng không thế nào lo lắng, thế nào đều là tại kia một mẫu ba phần đất, coi như xảy ra chuyện cũng có thể tìm người hỗ trợ. Nhưng là bây giờ tại trong thành, Tần Trinh nếu là xảy ra sự tình cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Nhất là bọn họ hiện tại đã ra ngoài nửa tháng còn nhiều. Tần Trinh cùng Đông Tử chưa từng có ra ngoài thời gian dài như vậy qua. Bạch Mãi Mãi lo lắng đã che giấu không được. Ngay cả La Anh cũng bắt đầu sốt ruột. Mấy ngày nay La Anh cùng bảo mẫu đều là mang theo mộ mộ ở tại Đường Uyển bên này, Đông Tử thời gian dài không quay về, La Anh ở tại bên kia cũng có chút sợ hãi. Cùng Bạch Mãi Mãi bọn họ ở cùng nhau tốt xấu có thể có một chút an tâm. Đường Uyển kỳ thật cũng lo lắng, hiện tại chính sách mặc dù có lỗ thủng có thể chui, nhưng là còn chưa mở ra, nếu như bị bắt đến vẫn là phải ngồi xổm đại lao. Mấu chốt là hiện tại nếu là Tần Trinh cùng Đông Tử ở bên ngoài xảy ra chút việc, các nàng ở nhà cũng không biết. Ở đây ba người đều lo lắng đến Tần Trinh cùng Đông Tử tình huống, nhưng là vì không để cho mọi người lo lắng, đều cố nén không có nói ra. Dạng này thời gian lại qua chừng một tuần lễ, La Anh rốt cục nhịn không được, lập tức cũng nhanh ra ngoài một tháng, không hề có một chút tin tức nào. Chủ yếu là cũng không biết hai người đi nơi nào, có phải hay không ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. La Anh ban đêm cùng Đường Uyển ngủ chung thời điểm, nhịn không được nói rồi lo lắng của mình, thậm chí lúc nói đều mang giọng nghẹn ngào. Nàng từ khi sau khi kết hôn còn không có cùng Đông Tử phân biệt qua thời gian dài như vậy, thực sự là lo lắng. Sẽ trở lại thật nhanh, bọn họ trước khi đi cũng đã nói chuyến này đi địa phương khá xa, ngươi suy nghĩ một chút chỉ là trên đường đều cần thời gian rất lâu. Đường Uyển an ủi, hy vọng là. La Anh biết Đường Ế Tuyển hiện tại cũng đồng dạng lo lắng, nhưng là tin tức tốt rất nhanh liền tới. Tần Trinh đi về cùng Đông Tử, bọn họ là nửa đêm trở về. Đường Uyển cùng La Anh mới vừa ngủ không có bao lâu thời gian chỉ nghe thấy thanh âm huyền áo. Đường Uyển trước tiên tỉnh lại, còn không có động tác, La Anh liền cũng đi theo tỉnh lại. Hai người bọn họ ngủ được đều không nỡ, lúc này nghe thấy thanh âm đều ngồi dậy. Có phải là bọn hắn hay không hai cái trở về? La Anh run rẩy thanh âm hỏi. Đường Uyển không nói chuyện, chỉ là rời giường đi dậy. Các nàng trên lầu ngủ, phía dưới thanh âm truyền lên còn là mơ hồ, nghe không rõ nói cái gì. Đi xuống trước nhìn xem. Đường Uyển cùng La Anh xuống lầu trên bậc thang đã nhìn thấy ở phòng khách nói chuyện với Bạch Mãi Mãi hai người. Đông Tử. La Anh reo hò một phen, đặng 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 chạy xuống. Đông Tử thấy được La Anh xuống tới cũng một mặt mừng rỡ đến. Tần Trinh mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nụ cười trên mặt đã tràn ra tới, bắt đầu hướng Đường Uyển đi tới. Chỉ là đợi đến La Anh nhanh ôm vào Đông Tử thời điểm đột nhiên dừng bước, ngay tiếp theo Đường Uyển bước chân cũng chậm lại. Các ngươi bao lâu tắm rửa? La Anh ghét bỏ đẩy Đông Tử. Lần này Tần Trinh cùng Đông Tử mới phân biệt người người trên người mình, xác thực một cố vị. Chạy ở bên ngoài thời điểm còn không rõ hiển, lúc này về đến trong nhà cái này chỉnh tề hoàn cảnh bên trong, hai người bọn hắn cái râu ria lôi thôi, cùng kẻ lang thang không sai biệt lắm, nhìn xem quả thật có chút không hợp nhau. Hai người các ngươi vừa trở về, trước tiên dọn dẹp một chút đi, nếu không một hồi các ngươi nhi tử gặp các ngươi đều nhận không ra. Bạch Mãi Mãi cũng ở phía sau nói. Một tháng không tạo râu, hai người bọn họ hiện tại hình tượng thật là một lời khó nói hết. Tần Trinh cùng Đông Tử song song ngừng lại bước chân liếc nhau, song song tại trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ. Được, vậy chúng ta đi tắm trước. Đông Tử tới trước cầm một thân y phục của ta đến xuyên. Tần Trinh trong nhà mình hiển nhiên càng tự tại một điểm, kêu gọi Đông Tử đi lên lầu cầm quần áo. Bạch Mãi Mãi nhanh cho bọn hắn nấu nước tắm rửa, dày vò hơn một giờ mới cuối cùng để bọn hắn hai cái thu thập xong, có thể có thời gian ngồi xuống nói chuyện. Các ngươi hai cái này thỏ con lần này thế nào đi thời gian dài như vậy, liền một câu đều không có. Bạch Mãi Mãi lên tiếng trước nhất nói chuyện. Nghe Bạch Mãi Mãi liền dành con xưng hô thế này đều đi ra liền biết Bạch Mãi Mãi khoảng thời gian này đến cùng có nhiều lo lắng, chỉ là cố nén không có nói ra mà thôi. Đây không phải là gặp lớn hàng, làm trễ nải thời gian, Mãi Mãi đừng nóng giận, chuyến này kiếm nhiều tiền, mua cho ngươi hoa mang. Đông Tử ý đồ cùng Bạch Mãi Mãi cười đùa tí từng hôm qua. Đừng làm bộ dạng này, ai muốn ngươi mua hoa mang, giữ lại cho ngươi nàng dâu mang đi thôi. Bạch Mãi Mãi chụp Đông Tử một bàn tay. Trở về muộn đúng là có nguyên nhân, Mãi Mãi ngươi đoán chúng ta chuyến này ra ngoài gặp phải người nào? Mắt thấy Đông Tử nghệ thuật nói không được, Tần Trinh liền bắt đầu dùng mặt khác nói đến rời đi. Quả nhiên hắn mở miệng còn là có hiệu quả. Ai? Bạch Mãi Mãi nhìn xem Tần Trinh hỏi. Ta cứu cứu. Tần Trinh nói ra một cái ai cũng không có nghĩ tới người. Các ngươi không phải đi phương Nam sao, như thế nào gặp phải hắn? Là anh có chút bất ngờ. Tần Trinh nhìn về phía Đường Uyển, Đường Uyển một chút liền nhớ lại tới. Hướng Hướng cùng Dương Dương một tuổi tròn thời điểm, cứu cứu đi nhà bọn hắn thời điểm liền nói với Tần Trinh phương Nam bên kia có làm đầu. Chỉ bất quá lúc ấy còn chỉ có một cái tin tức ngầm, hơn nữa cũng cơ hồ không có cách nào ra ngoài, cho nên liền không có phần sau. Thêm vào Đường Uyển mang theo bọn họ đến kinh thành phố về sau liền gửi qua một phong thư trở về, không có cái gì liên hệ, cũng không biết cứu cứu hiện tại tình hình gần đây. Không nghĩ tới Tần Trinh chuyến này đi phương Nam vờ ơ im mà có thể gặp hắn. Chương 237, theo phương Nam trở về. Hắn thế nào ở bên kia? Bạch Mãi Mãi vừa nghe nói Tần Trinh gặp cứu cứu, lập tức không để ý tới trách bọn họ trở về chậm. A như vậy cùng A Khiến đều thi đậu phương Nam đại học, cứu cứu lần này là đi xem bọn họ, sau đó ở bên kia lưu thêm một đoạn thời gian, vừa vặn ta cùng Đông Tử đi thời điểm gặp hắn. Chính hắn một người ở bên kia ngươi mợ làm sao bây giờ? Bạch Mãi Mãi lo lắng chính là trong nhà chỉ còn lại mợ cùng nhỏ nhất hài tử. Cứu cứu nói mợ thân thể tốt hơn nhiều, cơ hồ cùng người bình thường không hề khác gì nhau, tiểu tam tử ở nhà cũng có thể làm một điểm sống lại, cho nên cứu cứu cũng có thể yên tâm ra ngoài. Cứu cứu ngươi cũng là có thể làm. Bạch Mãi Mãi đối cứu cứu một nhà đều là cảm kích, bọn họ cũng nuôi Tần Trinh nhiều năm. Là, cứu cứu chuyến này thu hoạch không nhỏ, còn mang theo chúng ta đập lên một đường, hắn đi phương Nam đi nhiều, so với ta cùng Đông Tử đều quen thuộc một ít. Tần Trinh lúc nói chuyện ẩn ẩn có chút hưng phấn, có thể thấy được chuyến này thu hoạch không nhỏ. Đường Nguyện biết rõ tiếp qua mấy tháng, phương Nam liền sẽ trở thành bánh trái thơm ngon, đến lúc đó có thể phát triển hộ cá thể, phương Nam kinh tế là trước hết lên. Nghĩ đến hiện tại bên kia đã có dạng này dấu hiệu. Vậy cũng đúng, hai đứa bé đều ở bên kia đi học, cứu cứu ngươi hẳn là cũng hướng bên kia đi tương đối nhiều. Bạch Mãi Mãi nghe Tần Trinh nói như vậy cũng yên lòng. Khó trách lần trước viết tin luôn luôn không có thu được hồi âm, sợ là bởi vì cứu cứu không ở nhà, không có ai đi cầm tin, bọn họ cũng không biết. Ngươi đi xem hai người biểu đệ đi. Nhìn, bọn họ học tập cũng đều còn có thể, đã là người lớn, nhìn xem đều rất tốt. Tần Trinh nếu đi bên kia khẳng định là muốn đi nhìn xem, cũng là đi xem hai cái biểu đệ thời điểm mới biết được cứu cứu cũng ở bên kia. Chuyến này thật không dễ dàng, Mãi Mãi, nếu không phải trước hết để cho bọn họ nghỉ ngơi đi. Đường Uyển khuyên nhủ. Mặc dù hai người bọn họ đã thu thập sạch sẽ, nhưng là trên mặt cảm giác mệt mỏi cũng càng nghiêm trọng ngang. Bọn họ là mang theo này nọ trở về, trên đường đi hẳn là không thiếu lo lắng, phòng trừng cũng là ngủ không được ngon giấc, huống chi còn là nửa đêm trở về. Đúng, ôi, xem ta đây là quan tâm sẽ bị loạn, các ngươi nhanh đi ngủ đi thôi. Bạch Mãi Mãi tại Đường Nguyện nhắc nhở dưới, cũng chú ý tới hai người bọn họ trước mắt màu xanh. Bạch Mãi Mãi vội vàng để bọn hắn đi ngủ. Thời gian này điểm, Đông Tử tự nhiên cũng là ở chỗ này nghỉ ngơi, cùng La Anh cùng nhau ngủ ở cho hai tiểu chỉ chuẩn bị trong gian phòng. Đường Nguyện cùng Tần Trinh đem La Anh cùng Đông Tử sắp xếp xong xuôi về sau mới trở lại gian phòng của mình. Vừa vào nhà, Đường Nguyện liền bị Tần Trinh ôm lấy. Làm gì? Đường Nguyện thấp giọng, tượng trưng vùng vẫy một hồi. Nàng dâu, ta nhớ ngươi muốn chết. Tần Trinh vùi đầu trên người Đường Nguyện. Chuyến này ra ngoài cũng không an toàn. Dù sao làm là hiện tại không để cho làm sự tình, kiếm tiền liền không có dễ dàng. Tần Trinh ở trên đường thời điểm không ít nhận làm khó dễ. Nhưng là trong mắt hắn, những cái kia cũng không tính là vấn đề, chỉ cần nghĩ đến trong nhà vợ con, nghĩ đến muốn cho bọn họ cuộc sống tốt hơn, Tần Trinh liền có vô hạn động lực. Bất quá coi như lúc ở bên ngoài lại có thể khiêng sự tình. Về nhà thăm thấy mình nàng dâu còn là muốn ôm một chút. Vất vả. Đường Uyển nghe Tần Trinh thanh âm trầm thấp cũng không tại đẩy hắn ra, chỉ là đứng lặng lặng nhường hắn ôm. Có sao nói vậy, Đường Uyển là thật bội phục Tần Trinh dạng này người, hiện tại lúc này dám mạo hiểm nguy hiểm còn có thể nhìn thấy cơ hội người không chỉ là có đảm lượng, còn muốn thận trọng có trí tuệ có thể chịu được cực khổ. Mà Tần Trinh có sở hữu điều kiện. Đường Uyển thậm chí muốn mở miệng ngăn lại hắn, nhường hắn trước tiên không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian là có thể quang minh chính đại làm. Nhưng là Đường Uyển không thể nói ra miệng. Tần Trinh hiện tại ngay tại dựa theo phía trước quỹ đạo chậm rãi phát triển, hắn làm quyết định tương lai là có thể nhường hắn thành công. Đường Uyển tùy tiện nhúng tay cũng không nhất định có thể mang đến kết quả tốt. Không khổ cực, kiếm tiền nuôi gia đình vốn chính là ta phải làm. Tần Trinh đầu lung tung trên người Đường Uyển cọ. Đường Uyển không nhịn được đưa tay sờ sờ Tần Trinh đầu. Tần Trinh cùng Đường Uyển nằm vật xuống trên giường thời điểm còn chưa buồn ngủ, Tần Trinh không ở trưng cầu ý kiến hỏi Đường Uyển trong đoạn thời gian này gặp phải sự tình. Đường Uyển chọn đơn giản nói với Tần Trinh một chút, nhất là hôm nay gặp phải Triệu Đông sự tình. Bởi vì trung linh nguyên nhân, Tần Trinh hiện tại đối Triệu Đông cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Hắn đến bên này không có cách nào sinh hoạt. Tần Trinh mặc dù không có nghe tìm A đối cái kia cùng La Anh nói chuyện sự tình, trực tiếp hạ kết luận như vậy. Tần Trinh chạy ở bên ngoài qua về sau mới ngụ lại miệng chuyện này có nhiều khó làm. Khó trách ngày đầu tiên hắn cùng Đông Tử đi làm thời điểm, người ta từ chối thời gian không có đến không thể làm, còn là Đường phụ tìm người mới cho bọn họ làm tốt. Hiện tại Tần Trinh minh bạch, nếu là không có Đường phụ, bọn họ hộ khẩu tiếp qua mấy năm cũng không có cách nào làm đến. Có hộ khẩu ở chỗ này làm sự tình còn là dễ dàng nhiều lắm. Xác thực. Đường Nguyện thật đồng ý Tần Trinh giải thích. Chuyến này mang cho ngươi trở về không ít quần áo, phương Nam bên kia quần áo kiểu dáng so với thủ đô còn nhiều, ta cảm thấy có làm đầu, nhưng là hiện tại không có cách nào làm, ngồi xe lửa cũng mang không trở lại rất nhiều, ngươi xem trước một chút, nếu như có thể mà nói, đều thời điểm nhường á như vậy bọn họ mua gửi đến cũng có kiếm. Tần Trinh chỉ nghỉ ngơi một hồi liền nhớ lại tới chuyện này, lúc này liền nhớ lại đến cho Đường Nguyện mở ra chính mình mang về đói quần áo. Còn là Đường Nguyện ngăn lại hắn, nhường hắn nhanh nghỉ ngơi, quần áo cái gì bắt đầu từ ngày mai đến lại nhìn nha tới kịp. Ngày mai vừa đúng thứ bảy, nàng cũng không cần đi học. Tần Trinh bị ngăn lại, không có cách nào chỉ có thể ôm Đường Nguyện lại nói một hồi nói. Thời gian dài như vậy không có ôm nàng dâu đi ngủ, Tần Trinh rất hưng phấn, một điểm buồn ngủ cũng không có. Nhưng là liên tiếp 3 ngày tại trên xe lửa vượt qua, Tần Trinh dù cho có muốn làm chút gì tâm tư, cũng không có cái gì khí lực. Cho nên cũng chỉ có thể trò chuyện. 2 ngày nữa đi cha ta kia một chuyến đi, thời gian thật dài không có nhìn thấy chúng ta, phòng trường hắn cũng nhớ ta nhóm. Đường Nguyện cùng Tần Trinh thương lượng. Được, xế chiều ngày mai liền đi đi. Tần Trinh cũng biết chính mình ra ngoài cái này gần 1 tháng, Đường Nguyện sẽ không chính mình mang theo hải tử về nhà ngoại. Không trả lời đi nói Đường phụ phòng trường liền muốn không vui. Trung Linh không tiếp tục tìm người gây chuyện đi. Tần Trinh quan tâm nhất là cái này. Trung Linh phía trước ở trong thôn thời điểm cùng Đường Nguyện liền không hợp nhau sự tình Tần Trinh là biết đến, cho nên hắn biết Trung Linh lần trước nhằm vào Đường Nguyện gián đại tự báo sự tình cũng không chỉ là bởi vì kia một sự kiện. Không có, tạm thời còn không có cái gì động tác, đoán chừng là người trong nhà tới, không lúc ép ở giữa làm cái gì sự tình. Vậy là được. Tần Trinh nghe Đường Nguyện nói như vậy an tâm một điểm, hắn ở bên ngoài lo lắng nhất chính là Đường Nguyện bị khi dễ. Mặc dù rất giống Đường Nguyện cũng chưa từng có bị khi dễ qua. Chương 238, hướng mặt trời mới mọc dương đi học. Sáng ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, Bạch Mãi Mãi đã làm tốt cơm. Đường Nguyện cùng La Anh đi xuống thời điểm, Đông Tử cùng Tần Trinh ngay tại trong phòng khách cùng 3 đứa hải tử chơi. Những tiểu tử này cũng đã 1 tháng không có thấy mình cha, hiện tại cũng mừng như điên đồng dạng quấn lấy Tần Trinh cùng Đông Tử. Cho dù là Đường Nguyện cùng La Anh xuống tới cũng không thể phân tán bọn hắn lực chú ý, còn là Bạch Mãi Mãi hô hào để bọn hắn ăn cơm mới khiến cho bọn họ an tĩnh lại. May mắn mấy tiểu tử kia ăn cơm đều không cần uy. 6 tháng cuối năm để bọn hắn đi học đi. Đường Nguyện nhìn xem 3 cái thành thành thật thật ăn cơm tiểu gia hỏa, cảm thấy cũng là thời điểm. Bởi vì khôi phục thi đại học nguyên nhân, hiện tại nguyện ý đi trường học người cũng nhiều, rất nhiều tiểu học cùng trung học lại lần nữa bắt đầu thu học sinh. Mấy cái này tiểu gia hỏa thông minh lại hiểu chuyện, đưa đi đi học là không có vấn đề gì. Đến lúc đó đi nhạc phụ kia hỏi một chút, ta nhớ được bên kia lúc trước hắn nhắc qua, bên kia có thể ủy trị bọn họ trường học. Tần Trinh cũng cảm thấy bọn họ hiện tại là thời điểm đi học. Bởi vì kề bên này không có cái gì hài tử cùng lứa, bọn họ bình thường tiếp xúc người cũng không nhiều. Đưa đến trường học đi còn có thể tiếp xúc nhiều một điểm mặt khác đứa nhỏ. Được, đến lúc đó cho bọn hắn 3 cái cùng nhau đưa đi, cũng tránh cho bọn họ đơn độc đi gặp bị khi dễ. Đường Nguyện nói, kỳ thật Đường Nguyện là tuyệt không lo lắng cho mình ra 2 cái này bị khi dễ, 2 cái tiểu gia hỏa đầu góc đặc biệt thông minh, có đôi khi có thể liền nàng đều lừa qua đi. Lại muốn làm phiền các ngươi. Đông Tử cười ngây ngô nói, cùng Tần Trinh đi ra ngoài một chuyến, Đông Tử cũng biết hộ khẩu khó làm. Tần Trinh bọn họ có thể làm đến, toàn bộ nhờ Tần Trinh nhạc phụ. Hắn cùng La Anh thuần túy là đi theo được nhờ, cái này đã rất khó báo đáp. Hiện tại hài tử đi học sự tình còn muốn dùng đến Tần Trinh lão trượng nhân ra tài nguyên, Đông Tử ít nhiều có chút ngượng ngùng. Nhưng là vì hài tử sự tình, coi như ngượng ngùng, Đông Tử cũng không phải không biết tốt xấu cự tuyệt. Chỉ có thể nghĩ đến về sau có năng lực nhất định phải hảo hảo cảm tạ Tần Trinh cùng Đường Nguyện, hiện tại liền thành thành thật thật đi theo Tần Trinh làm việc là được rồi. Đi học sự tình hiện tại dẫn ra, vừa vặn lúc chiều đi đường phụ cái kia còn có thể hỏi hỏi một chút. Đợi đến ăn xong bữa sáng, Tần Trinh cùng Đông Tử liền bắt đầu mở ra chính mình chuyến này mang về gì đó. Mỗi người tiền kiếm trước không nói, cũng sẽ không ở hiện tại biểu diễn ra. Trọng yếu là trong túi mang về quần áo. Cái này tương đối tân triều quần áo sát thực xuất hiện trước tại phương Nam bên kia. Hiện tại kinh thành phố bên này mang màu sắc quần áo còn không nhiều, nhưng là Tần Trinh bọn họ hiện tại mang về quần áo đều đã có rất lớn gan màu sắc, nhìn qua đã cảm thấy rất có sức sống. Dù cho lấy Đường Nguyện thẩm mỹ đến nói, có chút quần áo nhìn xem tương đối thổ. Nhưng là không thể phủ nhận, tại cái này mặc quần áo tương đối bảo thủ ngay sau đó, những y phục này nhìn qua còn là thật có thể thu hút ánh mắt người ta. Đường Nguyện đều có thể xuyên thấu qua những y phục này, nhìn thấy đợi đến mở ra về sau trên đường cái tất cả đều là dạng này tràn ngập hy vọng quần áo bị mọi người tự tin hiện ra. Y phục này quá dễ nhìn. Bạch Mãi Mãi là cái thứ nhất phát ra cảm thán, thậm chí bắt đầu sờ sờ những y phục này sợi tổng hợp. Kỳ thật kiểu dáng lên những y phục này biến hóa chưa đủ lớn, chủ yếu vẫn là một ít bình thường kiểu dáng, nhưng là chỉ là màu sắc biến hóa, là có thể cho người ta một loại mới mẻ cảm giác. Xác thực, cái này màu sắc thật to gan a. La Anh cũng không nhịn được nói. Dù sao cũng là tuổi trẻ tiểu cô nương, đối loại này đẹp mắt màu sắc cơ hồ không có cách nào chống cự. Phương Nam hiện tại trên đường cái mọi người mặc như thế quần áo sao? Đường Nguyện sờ lấy trong tay quần áo màu xanh lục, muốn biết Nam Phương thành phố trên trận loại này quần áo có phải hay không đã lưu hành. Có xuyên người, nhưng là không nhiều, bất quá truyền đến trên đường cái đi gặp có rất nhiều người chú ý, còn sẽ có người muốn biết quần áo là ở nơi nào mua. Tần Trinh cùng Đông Tử cũng là ở bên kia quan sát về sau mới quyết định mang về nhiều như vậy. Đến lúc đó ta cùng La Anh mặc một chút, nhìn xem trong trường học có thể hay không có người hỏi, cũng có thể cầm một ít đặt ở chợ đen bên kia, nhìn xem tình huống. Không thể không nói, Đường Nguyện cùng Tần Trinh nghĩ là giống nhau. Những vật này bây giờ còn chưa có biện pháp dòng chống khua chiêng lấy ra, nhưng là nếu Phương Nam có bán, Đường Uyển liền có thể đi thử một chút, cho dù có người hỏi tới, cũng có thể nói là trong nhà có người tại phương Nam bên kia cho mua. Tiên diễm màu sắc có thể làm cho người có muốn mua xúc động. Hiện tại kỳ thật đã mở ra rất nhiều, quần áo màu sắc hạn chế gần như sắp phải biến mất. Tần Trinh cảm giác nhạy cảm đến đợi đến hoàn toàn bung ra về sau, màu sắc tiên diễm quần áo cảm thấy là phi thường bán chạy. Nhìn bên này tốt lắm bọn họ mang về chiến lợi phẩm, Đông Tử cùng La Anh một nhà cũng trở về. Dù sao tiểu phu thê hai về nhà còn có lời nói của mình. Bên này Tần Trinh cùng Đường Uyển dọn dẹp mang theo hai tiểu chỉ đi đường phụ bên kia. Đường Uyển chính mình lúc ở nhà không dám hướng bên này, sợ đường phụ hỏi tới Tần Trinh, không có cách nào giải thích. Cho nên đường phụ cũng có một đoạn thời gian rất dài chưa từng gặp qua hai tiểu con. Cho nên vừa thấy được hai tiểu chỉ đường phụ liền xoay người đem bọn hắn ôm. Không thể không nói hai người bọn họ hiện tại lớn lên quá nhanh. Đường phụ ôm đều có chút tốn sức, toàn bộ nhờ Hướng Hướng cùng Dương Dương từng tiếng ông ngoại chống đỡ. Con tưởng rằng các ngươi thời gian dài như vậy không đến, đã đem ta lão già hậm hẹm này quên nữa nha. Thời gian dài như vậy không đến, đường phụ ít nhiều có chút sinh khí. Làm sao lại thế, đây không phải là ta trường học sự tình tương đối chậm, mấy cái này cuối tuần đều không có đưa ra đến lúc, ngươi nhìn cuối tuần này không có việc gì, ta không phải lập tức liền tới. Đường Uyển tiến lên cùng đường phụ nũng nịu, đem không có tới nguyên nhân đều nắm vào trên người mình. Quả nhiên, Đường Uyển nói như vậy, đường phụ coi như sinh khí cũng không thể trách tội cái gì. Ca của ngươi gần nhất cũng không biết đang bận việc cái gì, nghỉ ngơi thời điểm cũng không trở lại, cái nhà này liền thừa ta một cái tuổi già cô đơn đầu lĩnh. Đường phụ mặc dù không thể nói Đường Uyển, nhưng là vẫn có thể phàn nàn. Nói không chừng anh ta vội vàng cho ngươi tìm con dâu đâu. Đường Uyển biết đại khái Đường Xanh gần nhất tiến triển, phòng trừng cùng tiểu cô nương đã thành, nàng lập tức liền muốn có tẩu tử. Hừ, liền dựa vào chính hắn, có thể tìm được vợ mới là lạ. Đường phụ không tin cái này. Hướng Hướng cùng Mộ Mộ lớn như vậy, cũng có thể đi học đi. Đường phụ đột nhiên nhấc lên. Đường Uyển cùng Tần Trinh liếc nhau, không nghĩ tới đường phụ cùng bọn hắn nghĩ đến cùng đi. Ta cũng cảm thấy, nhưng là giống hắn cái tuổi này, chỉ có thể đến lên bên này nâng ban, còn phải dựa vào ngài danh ngạch. Đường Uyển cùng chính mình cha ruột cũng không phải giả khách sáo. Đợi đến học kỳ sau thời điểm để bọn hắn đến. Còn có Mộ Mộ. Kia nhường hắn đến lúc đó cũng cùng nhau đến. Đường phụ ở phương diện này rất dễ nói chuyện. Được, còn phải là dựa vào ta cha. Đường Uyển cũng tới phía trước cho đường phụ một cái ôm. Được rồi, đến lúc đó hai cái tiểu gia hỏa ở chỗ này đi học, cũng không sợ các ngươi không đến thăm ta. Đường phụ nói ra tính toán của mình. Đường Uyển chỗ nào không biết, đây chỉ là đường phụ mạnh miệng lý do thoái thác, trên thực tế hắn chính là đang vì Hướng Hướng cùng Dương Dương cân nhắc. Chương 239, Triệu Đông nghe ngóng. Không riêng gì hai tiểu con sự tình, lần này còn có một chuyện còn nói với các ngươi. Đường phụ trước tiên là nói về nhường hai tiểu chỉ đi học sự tình, tiếp theo còn nói có việc. Thế nào? Đường Uyển có chút muốn không đến đường phụ còn có chuyện gì. Ta biết một cái vận chuyển công ty bên kia thiếu một cái lâm thời lái xe, ta nghĩ đến Tần Trinh trong nhà cũng không có chuyện gì, có thể đi chạy trốn. Đường phụ nói hời hợt. Bất quá Tần Trinh cùng Đường Uyển cũng không có đem cái này xem như một chuyện nhỏ. Đường Uyển có thể minh bạch sở dĩ nói là lâm thời, là bởi vì Tần Trinh không biết lái xe, còn phải một lần nữa học. Hơn nữa vừa mới bắt đầu thời điểm làm lái xe vốn chính là đi theo lão tài xế cùng nhau chạy trốn. Hiện tại lái xe thế nhưng là chén vàng, trọng yếu là công việc này hiện tại vô cùng thích hợp Tần Trinh. Cảm ơn ba. Tần Trinh đương nhiên sẽ không liền bị một cái lái xe công việc cầm xuống, nhưng là hiện tại lái xe công việc này với hắn mà nói xác thực rất tốt. Đi ra ngoài cũng không tiếp tục cần như vậy khó khăn. Người một nhà không nói hai nhà nói, ngươi hai ngày này đi theo tiểu lý dùng xe kia luyện tay một chút, đến sau này nhường tiểu lý mang theo ngươi đi vận chuyển kia. Đường phụ đã đem hết thảy tất cả an bài xong. Được. Tần Trinh công việc đúng là nói làm liền làm. Tuần này một liền trực tiếp đi công ty trình diện. Lái xe công việc này còn có một chút chỗ tốt chính là, không chạy đường dài thời điểm, công việc kỳ thật thanh nhàn. Trên cơ bản một ngày đi theo ra chuyến xe là có thể trở về. Đường Uyển đối Tần Trinh có thể có công việc này cũng rất vui vẻ. Mở ra về sau trước hết giàu lên một nhóm người bên trong, có rất nhiều đều là lái xe. Bởi vì ở các nơi chạy, đối loại này thương phẩm biến hóa tương đối mẫn cảm, hơn nữa còn có đầy đủ điều kiện có thể tự mình tài liệu thi một điểm hàng lậu trở về. Hiện tại Tần Trinh đi cái này cương vị, đối với hắn làm sự tình cũng là một cái chỗ tốt. Vừa vặn Tần Trinh tại đội xe không có thời gian thời điểm, có thể để đồng tử đi chạy. Hai người bọn họ mặc dù bây giờ không thể mỗi ngày cùng một chỗ, nhưng là hai người nhiều năm như vậy rèn luyện xuống tới ăn ý, để bọn hắn rất nhanh liền tìm được mới kết hội phương thức. Tần Trinh có mới công việc, Đường Uyển bên này trường học sinh hoạt còn tại làm từng bước đang tiến hành. Hiện tại là mùa hè, trên cơ bản tan học thời điểm ngày vẫn sáng, cho nên đều là Đường Uyển cùng La Anh cùng nhau trở về, so với cái kia không cần Tần Trinh bọn họ tới đón. Đường Uyển từ khi lần trước tiếp nhận đơn độc phiên dịch công việc về sau, phía sau học tập nhiệm vụ càng thêm nặng nề. Trương lão sư cho nàng an bài không ít phiên dịch thư tịch công việc, có lúc còn có thể giúp đỡ cho Trương lão sư nhận một ít tiểu nhân phiên dịch nhiệm vụ. Thậm chí lớp học người có cái gì sẽ không vấn đề lại không dám hỏi lão sư thời điểm đều là hỏi Đường Uyển, Đường Uyển cũng rất nhẹ nhàng có thể cho bọn họ giải đáp đi ra, cho nên Đường Uyển tại cái này người chuyên nghiệp duyên càng ngày càng tốt. Không chỉ là trong lớp mình người, còn có lần tiếp theo các sư đệ sư muội đều thích đến hỏi Đường Uyển vấn đề, nàng ép cơ hồ liền thành cái này chuyên nghiệp đại sư tỷ. Thanh danh của nàng tại toàn bộ trường học toàn bộ chuyên gia. Dạng này trường học đối học bá cuối cùng sẽ có chút thiện ý giống như thường ngày một ngày, Đường Uyển ngay tại vị trí của mình nhìn một ít tiếng Anh nguyên bản sách, đống nhiên trước mặt ném xuống một mảnh bóng dâm, Đường Uyển coi là lại là đến vấn đề người, thả ra trong tay sách nhìn đứng ở bên cạnh bàn người. Thế nào? Đường Uyển nhìn xem trước mặt không nói lời nào Vương Mạn. Ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Vương Mạn nhẫn nhịn nửa ngày nói ra một câu nói như vậy tới. Từ trên một lần đi theo Đường Uyển cùng đi theo phiên dịch về sau, Vương Mạn thái độ đối với Đường Uyển liền tốt rất nhiều, nhưng là hiện tại bỗng nhiên chạy tới nói câu nói này, Đường Uyển vẫn có chút không rõ ràng cho lắm. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay có người ở trường học nghe ngóng ngươi cùng Trung Linh trong lúc đó xảy ra chuyện gì? Vương Mạn cắn cắn miệng môi, hắn hỏi mấy người, cũng hỏi ta, nhưng là ta không cùng hắn nói, bất quá có người khác nói với hắn. Vương Mạn giống như đang vì nhường người kia thăm dò được chuyện này mà tự trách. Trước ngươi từng thấy người đó sao? Đường Uyển hỏi. Giống như gặp qua hắn tới đón qua Trung Linh. Vương Mạn lúc nói theo bản năng hướng Trung Linh vị trí bên trên nhìn thoáng qua, Trung Linh hiện tại cũng không tại trong lớp. Đường Uyển đối đáp án này có chút bất ngờ, có phải hay không vóc dáng rất cao, làn da có chút đen, cái trán trung tâm là nhăn lại. Vương Mạn nghe Đường Uyển hỏi như vậy vội vàng nhẹ gật đầu, đúng, chính là hắn, ngược lại chính ngươi cẩn thận một chút, không biết hắn nghe ngóng ngươi cùng Trung Linh trong lúc đó sự tình, có phải hay không muốn vì Trung Linh phía trước làm sự tình chỗ dựa. Vương Mạn đại khái là lần thứ nhất làm tự mình cáo trạng chuyện như vậy, nói với Đường Uyển về sau lập tức xoay người rời đi. Đường Uyển nhất thời còn muốn hỏi chút gì đều chưa kịp. Đường Uyển không biết Triệu Đông ở trường học nghe ngóng nàng cùng Trung Linh trong lúc đó mâu thuẫn là muốn làm gì, nhưng là tối thiểu nhất, Triệu Đông sẽ không giống Vương Mạn nghĩ như vậy là muốn báo thù Đường Uyển. Lấy Triệu Đông tính cách, cũng làm không được chuyện như vậy. Đường Uyển ở chỗ này không nghĩ ra được Triệu Đông làm như vậy nguyên nhân. Bên kia Trung Linh cùng Triệu Đông cũng chính là bởi vì chuyện này cãi nhau. Triệu Đông đi trường học nghe ngóng chuyện này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì ở trong thôn thời điểm Đường Uyển cùng Trung Linh mâu thuẫn còn không có phóng tới bên ngoài, thậm chí ngay từ đầu thời điểm Trung Linh sinh non thời điểm, Đường Uyển còn sang đây xem nàng. Triệu Đông vốn là nghĩ đến đều tại kinh là cấp 3, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thậm chí Triệu Đông cảm thấy Trung Linh nhất định để hắn lưu tại nơi này, là bởi vì Trung Linh một thân một mình ở chỗ này, có chút cô độc cùng sợ hãi. Cho nên hắn liền nghĩ có thể hay không xin nhờ Đường Uyển quan tâm một chút Trung Linh, hắn cũng có thể yên tâm hồi hương xuống dưới. Nhưng là lần trước cùng Đường Uyển còn có La Anh ở cửa trường học lúc gặp mặt, Đường Uyển cùng Trung Linh rõ ràng không hợp nhau bầu không khí, cùng với La Anh muốn nói lại thôi, nhường Triệu Đông vẫn cảm thấy xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Cho nên hắn mới nghĩ đến hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu một chút. Không nghĩ tới sự tình vờ ơ im mà đại đại vượt quá Triệu Đông dự kiến. Hắn căn bản nghĩ không ra Trung Linh vờ ơ im mà vì một lần phiên dịch cơ hội gián đại tự báo vu hãm Đường Uyển cùng lao sư. Triệu Đông biết chuyện này về sau đã cảm thấy Trung Linh không cách nào thuyết phục, sao có thể làm ra chuyện như vậy. Mà Trung Linh hôm nay cũng không biết ở đâu biết rồi Triệu Đông đi trường học nghe ngóng Đường Uyển sự tình. Trung Linh thậm chí cảm thấy được đây là Triệu Đông hối hận cưới nàng, ngược lại đối Đường Uyển cảm thấy hứng thú ta chứng cứ. Bởi vì Triệu Đông lần trước nói qua, Tần Trinh bọn họ có thể ngươi lưu lại là bởi vì Đường Uyển trong nhà có thể cung cấp trợ giúp. Trung Linh lúc ấy đã cảm thấy Triệu Đông là tại ghét bỏ chính mình, muốn cưới Đường Uyển. Hiện tại biết rồi Triệu Đông nghe ngóng Đường Uyển sự tình, càng là tức giận không thôi. Trung Linh thậm chí đang chất vấn Triệu Đông có phải hay không muốn tìm Đường Uyển ôn chuyện tình. Triệu Đông làm sao biết Trung Linh nói tình cũ là thế nào, chỉ cảm thấy nàng không thể nói lý. Chương 240, chúng sinh thăm dò. Triệu Đông lại không có trải qua kiếp trước sự tình, không biết Trung Linh lão là nói hắn cùng Đường Uyển tình cũ là có ý gì. Nhưng là Trung Linh đã bị gần nhất một loạt không như ý bức điên rồi, luôn cảm giác mình hiện tại mọi chuyện không hài lòng, Triệu Đông không nguyện ý lưu lại nguyên nhân đều là bởi vì Đường Uyển. Nhất là bây giờ Triệu Đông còn chủ động đi tìm hiểu Đường Uyển sự tình, đồng thời bởi vì nàng gián Đường Uyển đại tự báo chuyện này sinh khí, nhường Trung Linh cảm thấy Triệu Đông chính là lại yêu thích bên trên Đường Uyển. Một đời trước Triệu Đông cùng Đường Uyển bị phỏng vấn lúc ân ái dáng vẻ, luôn luôn thật sâu khắc vào Trung Linh trong đầu. Cho nên nàng không nhịn được suy nghĩ lung tung. Triệu Đông phát hiện cùng Trung Linh căn bản nói không thông chuyện này, hắn cùng Đường Uyển có thể có quan hệ gì? Hắn hiện tại cũng chỉ muốn về nhà, phòng trừng trong thôn lập tức tới ngay thu lúa mạch thời điểm, Triệu Đông đã tại cái này rảnh rỗi thời gian rất lâu, thật là muốn trở về làm việc. Thế nhưng là Trung Linh chính là không chịu. Bên này Triệu Đông cùng Trung Linh lại một lần nữa không có đạt thành chung nhận thức. Bất quá Triệu Đông đã ở trong lòng suy nghĩ lúc nào trở về, nếu không ở tại nơi này bên cạnh không có hộ khẩu, cảm giác mình tựa như hắc hộ đồng dạng không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến. Bên này Triệu Đông kế hoạch lúc nào có thể trở về, không biết bên kia Trung Linh đã đi tìm Đường Uyển. Trung Linh lần này đi tìm Đường Uyển là vì xác nhận một việc. Cho nên hiếm có đầu óc, biết Đường Uyển sẽ không nguyện ý cùng chính mình đơn độc nói chuyện, cho nên lựa chọn tại trong lớp thời điểm đi nói chuyện với Đường Uyển. Đông Đường tập đoàn. Trung Linh ngồi tại Đường Uyển phía trước chỗ trống đột nhiên đối Đường Uyển tới một câu nói như vậy. Đường Uyển mặt không đổi sắc nhìn xem Trung Linh, ánh mắt bên trong có một chút nghi hoặc, cái gì? Đường Uyển lúc nói chuyện biểu lộ phi thường tự nhiên, tựa như không có nghe tiếng đồng dạng hỏi một câu. Mặc dù hai người bọn họ không đối phó, nhưng mà thật còn không có tại trong lớp vạch mặt, cho nên Đường Uyển hiện tại cái phản ứng này rất bình thường, chỉ là Trung Linh chưa từ bỏ ý định lại lặp lại một lần. Đồng thời một mực nhìn chằm chằm Đường Uyển trên mặt biểu lộ, ý đồ quan sát nàng biểu lộ biến hóa. Trung Linh nói tên là đời trước thời điểm Triệu Đông về sau thành lập tên công ty, dùng Triệu Đông cùng Đường Uyển tên bên trong chữ hợp thành, ở đời sau thời điểm phi thường nổi danh, cơ hồ lĩnh vực đều có bọn họ sản phẩm. Đời trước Trung Linh mỗi lần nhìn thấy cái này nhãn hiệu thời điểm, đều muốn đem răng hàm cho cắn nát, hối hận chính mình làm sao lại từ bỏ Triệu Đông dạng này nam nhân tốt. Hiện tại nàng nghĩ thăm dò Đường Uyển có phải hay không trùng sinh, lựa chọn tại nàng nhất vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm nói ra cái tên này, muốn nhìn một chút Đường Nguyện phản ứng, lấy chứng thực nàng đúng là chúng sinh. Chỉ là Đường Nguyện cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như thế lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại là một mặt bình tĩnh hỏi lại, cái công ty này thế nào? Đường Nguyện phản ứng quá bình thường, Trung Linh thậm chí tại trên mặt nàng tìm không ra bất luận cái gì sơ hở. Cũng không phải nói Đường Nguyện khống chế chính mình biểu lộ năng lực có bao nhiêu lợi hại, mà là Đường Nguyện xác thực không kịp phản ứng Trung Linh bỗng nhiên đến nói tên công ty là có ý gì. Dù sao Đường Nguyện đọc tiểu thuyết thời điểm cũng không có thật chú ý cái này không quá quan trọng chi tiết. Đi qua thời gian dài như vậy, cùng phía trước tiểu thuyết kịch bản cũng đều không đồng dạng, Đường Nguyện đã sớm quên đi. Thậm chí Đường Nguyện bây giờ còn đang nghĩ, hiện tại lúc này có cái nào công ty có thể xưng là tập đoàn sao? Hẳn là không thể đi, sau đó hỏi lại Trung Linh là có ý gì. Lớp học những người khác kỳ thật cũng ở trong tối xoa xoa chú ý đến tình huống bên này, mặc dù nghe không rõ ràng, nhưng là có thể thấy được hai người trên mặt biểu lộ. Trung Linh gặp cái tên này không có có hiệu quả lập tức đổi một cái sách lược. Ngươi là thế nào thi lên đại học, ngươi rõ ràng phía trước là không nên thi đậu. Trung Linh dùng tương đối trực tiếp hỏi phương thức, chính là muốn nhìn đến Đường Nguyện trên mặt bất ngờ cái chủng loại kia biểu lộ. Dạng này cho dù là Đường Nguyện không thừa nhận, nàng cũng biết Đường Nguyện là chúng sinh, nhưng là nàng thất vọng. Lần này Đường Nguyện trên mặt biểu lộ xác thực phát sinh biến hóa, bất quá lại không phải Trung Linh muốn kia một loại. Ngươi có ý gì? Đường Nguyện biểu lộ nghiêm túc hỏi lại, thậm chí thanh âm có chút lớn, dẫn tới vừa mới còn tại vụng trộm chú ý bên này tình huống đồng học hiện tại cũng đã quang minh chính đại đưa ánh mắt tập trung ở hai người bọn họ trên thân. Bây giờ nhìn Đường Nguyện phản ứng, tất cả mọi người cảm thấy là Trung Linh nói cái gì không dễ nghe. Ngươi đời trước rõ ràng không có thi đậu. Trung Linh cũng kích động lên, nhưng mà cũng may nàng còn biết áp chế thanh âm của mình, dùng chỉ đủ Đường Nguyện thanh âm của một người nói. Ta không biết ngươi tại ăn nói linh tinh cái gì, nhưng là hiện tại ta cùng ngươi không có chuyện gì để nói, ngươi cũng không cần nói chuyện với ta. Đường Nguyện một lần nữa giơ tay lên bên trong sách, không tại phản ứng Trung Linh. Trung Linh ngược lại là còn muốn nói chút gì, nhưng là lập tức bị lớp học thanh âm đánh gãy. Người ta đều không muốn phản ứng ngươi, còn không đi tại kia làm gì? Chính là, cái này không rõ, gián đại tự báo oan uổng người ta, thế nào còn không biết xấu hổ nói với người ta. Lớp học không biết là ai đang nói chuyện, miệng kế tiếp điểm cũng không để lại tình, nói Trung Linh trên mặt đều nhịn không được rồi. Chỉ có thể giận dữ đứng dậy rời đi. Đường Nguyện còn hướng về phía vì chính mình nói chuyện nữ sinh lộ ra cảm tạ mỉm cười. Đường Nguyện bây giờ tại trong lớp nhân duyên tốt, trên cơ bản đều là đứng tại nàng bên này. Đường Nguyện mặc dù cầm sách, nhưng là hiện tại tâm tư cũng không ở trong sách. Nàng ngay từ đầu thời điểm xác thực chưa kịp phản ứng Trung Linh đến bỗng nhiên nói rồi cái tập đoàn tên là có ý gì. Nhưng là rất nhanh liền nghi rõ ràng, hiện tại xí nghiệp đều là quốc doanh, không có cái gì công ty có thể xưng là tập đoàn. Đường Nguyện lập tức liền minh bạch Trung Linh là đang thử thăm dò chính mình. Cho nên đợi đến Trung Linh hỏi thăm mặt nói thời điểm, Đường Nguyện trên mặt mới không có đặc biệt lớn chập chờn, thậm chí tâm lý còn có một loại quả là thế cảm giác. Đối với Trung Linh muộn như vậy mới suy đoán chính mình cũng là trùng sinh chuyện này, Đường Nguyện cũng không nghĩ tới. Nàng coi là Trung Linh đã sớm đoán được, không nghĩ tới nàng vờ ơ ý mà hiện tại mới đến hỏi mình. Bất quá Đường Nguyện cũng sẽ không tại Trung Linh trước mặt thừa nhận, cho nên cũng liền che giấu đi. Nàng hiện tại cũng không cần cùng Trung Linh tiếp xúc, cũng không cần che giấu, nàng đơn thuần chính là không muốn để cho Trung Linh ý tưởng toại nguyện mà thôi. Bên này Đường Nguyện bị thăm dò cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Lúc trở về thậm chí còn nói với Tần Trinh Trung Linh tìm đến nàng sự tình. Gần nhất nàng đều là cùng La S anh cùng nhau cưới xe trở về, Tần Trinh cũng tới ban, chỉ có lúc buổi tối mới có thời gian cùng nhau nói một chút ban ngày phát sinh sự tình. Cẩn thận một chút nàng, ta sợ đến lúc đó nàng tại mân mê xảy ra chuyện gì, dù sao hành vi của nàng không thể theo lẽ thường giải độc. Tần Trinh không yên lòng dặn dò. Nếu không phải ngày mai hắn còn muốn đi theo chạy đường dài, hắn đều nghĩ một lần nữa đi đón Đường Nguyện. Nhưng là không có cách nào, hắn tên quá khó còn muốn đi ra ngoài, chỉ có thể căn dặn Đường Nguyện cẩn thận một chút, tốt xấu là cùng La Anh đồng thời trở về, Tần Trinh cũng có thể hơi yên tâm một chút. Chương 241, gặp Lưu Manh. Ngày thứ hai thời điểm Tần Trinh liền đã lại xuất phát đi. Đường Nguyện những ngày này cũng đã thích hướng Tần Trinh công việc này thường xuyên mấy ngày không ở nhà. Như thường lệ cùng La Anh cùng đi trường học. Buổi chiều tan học thời điểm Trương lão sư lại để cho Đường Nguyện tới phòng làm việc giao cho Đường Nguyện một cái phiên dịch nhiệm vụ. Lần này là cho tòa báo phiên dịch một phần bài viết, phiên dịch ra đến Trương lão sư lại hiệu đính một chút liền trực tiếp có thể cho tòa báo bên kia. Đến lúc đó Đường Nguyện cũng có thể cầm tới một bút khả quan thù lao. Trương lão sư hướng về phía Đường Nguyện nhiều dặn dò một điểm, cho nên lần này Đường Nguyện đến cửa trường học thời điểm sắc trời đã hơi tối, La Anh cũng đã đợi thời gian rất lâu. Thực sự ngượng ngùng, hôm nay làm trễ nải một chút thời gian. Đường Nguyện đối với mình làm trễ nải thời gian cũng rất xin lỗi. Trương lão sư lại tìm ngươi. La Anh đối điểm ấy thời gian tự nhiên là không quan tâm, thật tùy ý hỏi. Ừ, lại cho một điểm công việc. Đường Nguyện đem túi đeo vai thả phía trước, chủ động tiến lên cưới xe. Nàng vóc dáng so với La Anh cao một chút, cưới xe tương đối dễ dàng, bình thường đều là nàng mang theo La Anh trở về. Vậy vẫn là rất tốt, đi, chúng ta về nhà, mãi mãi khẳng định đã làm tốt cơm. La Anh đã đói bụng. Đi. Đường Nguyện cưới xe mang theo La Anh liền đi. Con đường này Đường Nguyện không biết đi qua bao nhiêu hồi, ở nơi nào chuyển hướng đều rõ rõ ràng ràng, dù cho trời tối xuống cũng không ảnh hưởng nàng cưới xe tốc độ. Trên con đường này không có ở mấy hộ nhân gia, cho nên cũng không cần lo lắng có người nào đột nhiên chui ra ngoài. Đường Nguyện cưới xe cưới liền tương đối nhanh. La Anh cũng thật yên tâm ở phía sau tòa ôm Đường Nguyện eo chờ về nhà ăn cơm. Đương nhiên, Đường Nguyện thắng gấp nhường La Anh kém chút ngồi không vững, tiếp theo toàn bộ xe liền ngã xuống dưới. Thế nào? La Anh còn muốn hỏi gặp sự tình gì, ngẩng đầu đã nhìn thấy phía trước trên đường thả cản đường những cây, còn có các nàng ngã sấp xuống về sau vây quanh tiểu lưu manh. Trong mắt những người này không có hảo ý mục đích quá rõ ràng, đem La Anh vừa mới còn chưa nói hết lời đều dọa trở về. Nơi này cách La Anh ra không xa, nhưng là La Anh ra chung quanh đây phòng ở đều không có ở người nào, bình thường cũng chưa từng gặp qua, nghĩ cũng biết hiện tại liền xem như kêu to cũng gọi không đến người nào. Hơn nữa trời đã tối xuống, nếu không Đường Nguyện cũng sẽ không cưới xe đến trước mặt mới phát hiện nằm ngang ở trên đường những cây. Chúng ta có mười mấy khối tiền, có thể toàn bộ cho các ngươi. Đường Nguyện gặp bọn họ vây đến thời điểm, lập tức kéo lên phía trước tay lái lên treo ba lô. Mười mấy khối tiền cũng không đủ. Một cái đầu đỉnh cười gần tới gần. La Anh đã sợ đến nói không ra lời. Đường Nguyện một bên dùng tay đi xả La Anh ba lô, vừa nói chuyện, trong này cũng có một chút tiền, đều cho các ngươi. Hắc hắc hắc, cô nàng còn là rất thượng đạo nha, đáng tiếc chúng ta lần này không phải là muốn tiền nha. Theo người này tiếng nói, 4-5 tiểu lưu manh đều từ chung quanh trong bóng tối đi tới, hướng hai người tới gần. A a, đừng tới đây, đừng tới đây. La Anh đã bối rối đến cầm ba lô loạn vùng, ý đồ bức lui bọn họ. Nhưng là hành vi của nàng chẳng những không có tác dụng, còn bị chú ý tới. Một tên lưu manh tiến lên một bước giành lấy La Anh trong tay ba lô, cười hắc hắc, đừng tê ở, mấy ca đều dẫm tốt một chút rồi, phụ cận đều không có người nào, ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. La Anh bị tiểu lưu manh bỗng nhiên tới gần giật nảy mình, lập tức liền an tĩnh lại. Đường Uyển lôi kéo tay của nàng ý đồ cho nàng an ủi. Xe đạp vừa mới đến xuống tới thời điểm còn đặt ở hai người trên thân, bây giờ lại cho hai người một điểm an ủi, ước gì xe này trọng lượng luôn luôn cứ như vậy đè ở trên người. Nhưng là không như mong muốn. Đã có người trực tiếp động thủ đem xe rời, sau đó dắt Đường Uyển cùng La Anh hướng bên cạnh chân tường nơi đi. Mấy cái lưu manh trên mặt không có hảo ý dáng tươi cười, Đường Uyển cùng La Anh đều hiểu, bị kéo đến góc tường về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Ai bảo các ngươi tới, chúng ta ra gấp đôi giá tiền. Đường Uyển phản ứng cực nhanh hô lên câu nói này. Câu nói này ngược lại để lôi kéo Đường Uyển lưu manh sững sờ, nhìn về phía rõ ràng là lão đại cái kia đầu đinh. Kia đầu đinh 2-3 bước đi tới, đến Đường Uyển bên người nắm Đường Uyển mặt, nhìn chung quanh một chút, tiểu nương môn vẫn còn thật thông minh, ngươi câu nói này đổi người khác đến nói, ta cao thấp sẽ đồng ý, nhưng là. Đầu đinh cố ý dừng lại một chút, cười xấu xa nhìn xem chung quanh huynh đệ một chút, lại cúi đầu nhìn về phía Đường Uyển, ngươi không biết người mỹ nữ như vậy nói ra lời như vậy tựa như là thân mời sao? Đầu đinh vừa nói, chung quanh tiểu lưu manh lập tức cười vang, tựa như đang cười nhạo Đường Uyển ngây thơ. Đường Uyển làm sao có thể không biết những người này sẽ không bỏ qua chính mình, liền theo trong ánh mắt của bọn hắn liền có thể nhìn ra được. Nàng muốn biết chính là bọn họ đến cùng có hay không người sai sự. Đáp án quả nhiên cùng với nàng nghĩ đồng dạng. Mấy cái lưu manh trong lúc nói chuyện đã muốn nhào tới, La Anh cũng nhịn không được nữa kêu to, Đường Uyển ý đồ đi lôi kéo La Anh tay, hiện tại cũng không lo được mặt khác, nàng muốn dẫn La Anh trốn vào không gian bên trong đi. La Anh, bắt lấy ta. Đường Uyển nói với La Anh. Chỉ có nàng đưa tay cũng đủ không đến La Anh. La Anh nghe được Đường Uyển thanh âm liền có chủ tâm cốt. Đưa tay đến đủ Đường Uyển. Các nàng điểm này động tác đưa tới Lưu Manh chú ý, chỉ là đám côn đồ này hiện tại ai cũng không có để ý điểm ấy, đều vây quanh ở hai người bên người, muốn tìm cái vị trí tốt. Đường Uyển cau mày, liền kém một chút, liền có thể đến La Anh. La Anh tiếng kêu to luôn luôn liền không có dừng lại, bị một tên Lưu Manh quăng một bàn tay. Ngay tại Đường Uyển đủ đến La Anh trong nháy mắt đó. Các ngươi làm gì chứ? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tiếp theo, hai bóng người hướng về phía bên này lao đến. Đông tử. La Anh tê tâm liệt phế vạch phá hắc ám một chút. Tựa như là rốt cục thấy được cứu tinh. Một người khác là Đường Xanh. Đường Nguyện thấy rõ ràng thời điểm, Đường Xanh cùng Đông Tử đã đến trước mặt. Đường Xanh nhìn trước mắt một màn này cùng La Anh cầu cứu thanh âm, còn có cái gì không biết. Trực tiếp một quyền chơi ngã bên người gần nhất một cái tiểu lưu manh. Mặt khác lưu manh thấy thế cũng bắt đầu động thủ, nghe được La Anh kêu to Đông Tử càng là chạy tới một chân đá nằm xuống một cái. Đông Tử nộ khí trong bóng đêm đều không che giấu được, không biết ở đâu sờ soạn một cục gạch, gặp người liền nện. Đợi đến Đường Xanh đem còn lại mấy người đánh ngã hạ thời điểm, Đông Tử chính đối trên mặt đất vừa mới cách La Anh gần nhất người kia nện. La Anh đều bị Đông Tử điểm ấy chơi liều hù dọa. "Đông Tử!" Đường Uyển lớn tiếng gọi hắn, "La Anh bị ngươi hù dọa." Đám chìm trong tức giận Đông Tử bị Đường Uyển câu nói này gọi trở về lý trí. Nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Lưu Manh, lại nhìn xem xung quanh đã bị Đường Xanh chế trụ Lưu Manh, lúc này mới đi đến La Anh trước mặt lộ ra quen thuộc nụ cười thật thà, "Đường sợ." Chương 242: Thừa nhận. Đường Xanh cùng Đông Tử là bị Tần Trinh điện thoại gọi qua. Tần Trinh ở bên ngoài lái xe, lúc buổi tối cho nhà gọi điện thoại. Khi biết Đường Uyển cùng La Anh vẫn chưa về thời điểm, kiên trì nhường Đông Tử đi đón một chút. Vừa vặn Đường Xanh hôm nay tìm đến Đường Uyển, thấy thế cũng đi theo Đông Tử cùng đi. May mắn là bọn hắn tới. Đường Xanh tiến lên xem xét, xác nhận Đường Uyển không có sự tình về sau, mới cởi xuống thắt lưng của mình cùng Lưu Manh trên người đai lưng, từng cái sách đem những này người buộc chung một chỗ. Sau đó nhường Đông Tử mang theo La Anh về trước đi cho Đường phụ gọi điện thoại phái người đến. Còn lại Đường Xanh cùng Đường Uyển ở chỗ này. Đường Xanh dù sao cũng là làm qua nhiều năm như vậy binh, hạ thủ thời điểm phổ thông tiểu lưu manh căn bản không phải là đối thủ. Hiện tại toàn bộ đều rầm rì nằm trên mặt đất, nhóm còn có hai cái đã hôn mê. Hiện tại đối người xấu ra tay là không lưu tình, pháp luật lên cũng không có như vậy nghiêm cẩn. Tựa như là trong thôn tiến kẻ trộm, thôn dân đem hắn đánh chết đều là không cần chịu trách nhiệm, cho nên vừa mới Đông Tử cầm cục gạch đập thời điểm cũng là ra tay ác độc. Bất quá bên này liền Đường Xanh cùng Đông Tử hai người, trên lưng mạng người còn là không tốt, đây cũng là Đường Uyển lúc ấy ngăn lại Đông Tử nguyên nhân. Quân gia, tha mạng a. Đường Xanh tới thời điểm còn là chế phục, có Lưu Manh đã thật bắt đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ là có người chỉ điểm. Đường Uyển yên tĩnh nói chuyện với Đường Xanh. Đường Xanh gật đầu tỏ vẻ biết rồi, cũng không nói gì, chỉ là đưa tay ôm Đường Uyển nhường nàng tựa ở trên vai của mình. Cái này tiểu Lưu Manh đều tổn thương không nhẹ, Đường Xanh thấy được Đường Uyển bị khi dễ thời điểm, đỏ ngầu cả mắt, ra tay nhìn xem động tác không lớn, nhưng mà khí lực là đầy đủ. Đây cũng là những tên côn đồ này hiện tại còn nằm trên mặt đất dậy không nổi nguyên nhân. Đường Uyển tựa ở Đường Xanh trên vai lúc, căng cứng cảm xúc mới trầm tĩnh lại, nói không khẩn trương kia là giả. Mặc dù biết xấu nhất cũng có không gian có thể trốn vào đi, nhưng là gặp phải chuyện như vậy bao nhiêu đều là biết sợ. Đường phụ phái người rất nhanh liền đến đem người áp đi, trực tiếp là bên này cục cảnh sát người đến. Cục cảnh sát cục trưởng cùng Đường Xanh còn là một cái đại viện, từ bé cùng nhau chơi đùa, giống như Đường Xanh nhìn xem Đường Uyển lớn lên. Sau khi đến phát hiện bị khi dễ là Đường Uyển, tức giận lại bổ sung mấy cước. Người cho bọn hắn mang đi, Đường Xanh cũng cùng theo đi thuyết minh tình huống cùng thẩm vấn đi. Đường Uyển bị chạy tới Đường phụ mang về nhà. Bạch Mãi Mãi gặp La Anh bị Đông Tử mang về thời điểm, đã lo lắng không được, cho dù nghe Đông Tử nói Đường Uyển đã không có việc gì cùng Đường Xanh chờ ở nơi đó, còn là lo lắng không được. Không có bị thương chứ? Bạch Mãi Mãi gặp Đường Uyển trở về đầu tiên là khẩn trương kiểm tra có bị thương hay không, trên mặt lo lắng căn bản không che giấu được. Ta không có gì, Mãi Mãi đừng lo lắng. Đường Uyển đối Mãi Mãi lộ ra một cái mỉm cười, tận lực không để cho nàng ép lo lắng. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng biết quan tâm Đường Uyển. Tại ghế sofa hai bên tựa sát Đường Uyển, nắm Đường Uyển tay. Đường Uyển nắm con trai mình trắng non tay nhỏ, kia cổ hốt hoảng cảm giác mới chậm rãi rút đi, chân chính sống lại. Một đêm này trừ ba đứa hài tử, ai cũng ngủ không được ngon giấc. Đường Xanh là sáng ngày thứ hai thời điểm trở về, giữa lông mày tất cả đều là mỏi mệt. Thẩm vấn đi ra, là Trung Linh. Đường Xanh lần trước đi trường học cho Đường Uyển làm chứng, tự nhiên là nhận biết Trung Linh. Ừm. Đường Uyển không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, chứ nàng cũng không có cái gì người có thể hận Đường Uyển hận đến loại trình độ này, thậm chí mướn người đến hủy nàng. Bắt nàng sao? Đã bắt vào đi, nhưng là nàng không thừa nhận. Đường Xanh không nhịn được xách một phen, bất quá không cần lo lắng, có rất nhiều biện pháp nhường nàng thừa nhận. Nhường ta đi gặp một lần nàng đi. Buổi chiều đi, buổi chiều nếu như còn không có thừa nhận liền cho ngươi đi. Đường Xanh hiện tại chỉ muốn nhường Đường Uyển hảo hảo nghỉ ngơi. Thần Trinh cũng là lúc chiều trở về. Hắn chuyến này đi ra ngoài luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, đêm qua hướng trong nhà gọi điện thoại cũng là nguyên nhân này. Hơn nữa buổi sáng hôm nay thời điểm hắn lại đánh một cái, mới nghe Bạch Mãi Mãi nói rồi chuyện xảy ra tối hôm qua. Cho nên Thần Trinh hôm nay dùng hơn nửa ngày thời gian chạy về. Đường Uyển vốn là cảm xúc luôn luôn thật ổn định, thậm chí lúc chiều còn có thể đi an ủi một chút La Anh. Nhưng khi nàng thấy được Tần Trinh thời điểm rốt cục không kiềm chế được. Tần Trinh vọt thẳng đến Đường Uyển trước mặt, trên dưới xác nhận không có sự tình về sau, mới ôm chặt lấy Đường Uyển, "Thật xin lỗi." Tần Trinh ôm ấp tựa như là Đường Uyển cảm giác an toàn nguồn gốc, Đường Uyển bị đè nén thời gian dài như vậy cảm xúc rốt cục phóng xuất ra, tại Tần Trinh trong ngực không tiếng động rơi lệ. Tần Trinh là theo chân Đường Uyển cùng đi cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát còn có Triệu Đông cùng hắn nương. Trung Linh xảy ra chuyện bị mang tới, bọn họ đương nhiên là muốn tới tìm hiểu tình hình. Thấy được Đường Uyển cùng Tần Trinh đến thời điểm, Triệu Đông còn không có nghĩ đến việc này cùng Đường Uyển có quan hệ gì. Bởi vì bọn hắn tại một ngày này cái gì cũng không hỏi tham gia tới. Đường Uyển cũng không lý tới bọn họ, trực tiếp bị mang theo đi xem Trung Linh. Mà Tần Trinh trực tiếp đi đóng tiểu Lưu Manh địa phương. Sau đó Tần Trinh đi địa phương liền truyền đến đả kích thanh âm. Triệu Đông gặp Đường Uyển đi đóng Trung Linh gian phòng, mới hậu chi hậu giác minh bạch Trung Linh tìm người đi quấy rối người là Đường Uyển. Đường Uyển mở cửa lúc đi ra, còn có thể nghe được Trung Linh ở bên trong hô to thanh âm. Đường Uyển thần sắc nhàn nhạt nói với Đường Xanh Trung Linh nguyện ý chiêu. Hiện tại có thể để cảnh sát tiến vào. Triệu Đông lúc này vội vàng đi lên ngăn đón Đường Uyển muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng hẳn là ngồi mấy năm tù, ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Đường Uyển không muốn cùng Triệu Đông nhiều lời. Tần Trinh theo gian kia đóng Lưu Manh gian phòng sau khi đi ra cũng cản trở Triệu Đông không để cho hắn nói chuyện với Đường Uyển. Triệu Đông còn muốn hỏi lại chút gì, Tần Trinh một phen nổ khởi Triệu Đông cổ áo xả gần, vợ ngươi hư hỏng như vậy, ngươi thật một chút đều không biết sao? Tần Trinh nói xong một tay lấy Triệu Đông đẩy ra. Triệu Đông còn sững sờ tại nguyên chỗ, Tần Trinh đã cùng Đường Uyển đã đi xa. Cảnh sát đi vào thời điểm, Trung Linh quả nhiên đã thừa nhận. Không có ai biết Đường Uyển là thế nào làm được, chỉ có Đường Uyển tự mình biết. Kỳ thật nàng bất quá nói với Trung Linh nàng chuyện lo lắng nhất, đơn giản chính là lấy Đường phụ năng lực coi như ngươi không thừa nhận cũng có thể nhốt vào trong ngục giam đi, hiện tại pháp luật không giống hậu thế hoàn thiện, cơ hồ có thể nói, Trung Linh trong tù đợi bao lâu thời gian, Đường phụ đều có thể quyết định. Còn nói với Trung Linh chính mình kỳ thật chính là chủng sinh, nhưng là đã sớm chướng mắt Triệu Đông, cho nên căn bản không có hứng thú, Trung Linh hiện tại cái dạng này, hoàn toàn là chính nàng suy nghĩ nhiều. Sau cùng thời điểm, Đường Uyển hỏi lại Trung Linh, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy gả cho Triệu Đông liền sẽ hưởng phúc, bởi vì kiếp trước Triệu Đông thành công sao? Vì cái gì ngươi không cảm thấy là ta Đường Uyển gả cho ai ai mới có thể thành công, lợi hại chính là ta, không phải bọn họ đâu. Trung Linh không có nghe hiểu Đường Uyển cuối cùng hỏi thâm ý, nhưng là nàng biết nàng một bước này hoàn toàn đi nhầm. Chương 243, thời gian. Trung Linh vào ngục giam. 10 năm. Lưu Manh tội tại hiện tại là một cái rất nghiêm trọng tội danh, mà Trung Linh còn là chủ sự sau màn. Thêm vào Đường Xanh quan hệ tại cái này, Trung Linh có hiện tại cái này phán quyết. Nàng tìm những tên côn đồ kia có chút từng có tiền khoa, lần này cũng muốn ngồi xổm thượng hạng mấy năm. Trung Linh chuyện này truyền đi, trường học bên kia tự nhiên là đem Trung Linh khai trừ. Không nói những cái khác, Trung Linh quả thật là dựa vào chính mình thi đậu đại học, hiện tại bởi vì nghị quần nhất định phải trả thù Đường Uyển mà đã mất đi. Trường học bên kia đều không cần nàng, chớ nói chi là mặt khác. Triệu Đông cùng Trung Linh ly hôn mang theo hài tử cùng mẹ của mình lại về nhà. Triệu Đông mẹ hắn là không thể tiếp nhận chính mình có một cái phạm nhân con dâu, khóc náo nhường Triệu Đông cùng Trung Linh ly hôn. Vốn là bọn họ đến bên này chính là nhìn Trung Linh, hiện tại Trung Linh tiến ngục giam, chính bọn hắn là thu dọn đồ đạc trở về, cái gì cũng không có cho Trung Linh lưu lại. Trung Linh làm chuyện này cũng không có truyền đến trong trường học đi. Trường học những học sinh khác chỉ biết là nàng bởi vì phạm pháp tiến ngục giam, cũng không biết cụ thể là bởi vì cái gì sự tình. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Lớp học thiếu mất một người cũng không phải cái gì khó lường sự tình. Bất quá trong nhà ngược lại là đi qua lần này sự tình về sau, không còn có nhường Đường Nguyện cùng La Anh tan học đơn độc trở về qua. Đường phụ mỗi ngày đều lại phái tiểu lý đưa các nàng đưa về ra. La Anh lần này sự tình về sau giống như lập tức lớn lên, làm sự tình đều so với phía trước thành thục rất nhiều, hơn nữa biến càng thêm dính Đường Nguyện. Dù sao Đường Nguyện lúc ấy tại trong nguy hiểm cho nàng an ủi. Đường Nguyện theo Đường Xanh vậy biết Trung Linh tiến ngục giam về sau còn la hét muốn gặp nàng, nhưng là Đường Nguyện cự tuyệt, nàng không tiếp tục gặp Trung Linh tất yếu. Người này sống lại một đời, có chính mình thi đậu học phụ cao nhất năng lực, còn biết tương lai phát triển tiền cảnh, nhưng vẫn là nghĩ dựa vào nam nhân lực lượng phát tài. Có như bây giờ hạ chàng cũng là gieo gió gặt bão. Vốn là có tốt đẹp tương lai đang đợi nàng. Hai năm sau, Đường Nguyện theo trong trường học tốt nghiệp. Đường Nguyện ở trường học phiên dịch trải qua đã thật đầy đủ, nói không khoa trương, Đường Nguyện còn không có lúc tốt nghiệp liền đã có rất nhiều tự mình liên hệ nàng người, muốn để Đường Nguyện đến bên kia công việc. Hơn nữa rất nhiều đều là một ít bên trong thể chế công việc, nhất là một ít đối ngoại bộ môn, thêm vào Đường Nguyện cây chính miêu hồng xuất thân, còn là rất được hoan nghênh. Tại cùng trong nhà thương lượng về sau, cuối cùng Đường Nguyện cự tuyệt cái này thông báo tuyển dụng. Nàng lựa chọn thích hợp nhất nàng ở lại trường. Hiện tại trong trường học gấp thiếu lao sư, nhất là anh ngữ lao sư. Mặc dù mấy năm này trừ Trương lão sư ở ngoài cũng chiêu một chút lao sư đến, nhưng là rất nhiều còn không bằng Đường Nguyện trình độ. Tại Đường Nguyện còn không có lúc tốt nghiệp, trường học đã phái Trương lão sư thuyết phục Đường Nguyện. Hơn nữa cấp gia lớn nhất thành ý, có thể để Đường Nguyện không làm việc đúng giờ. Đây là thật thích hợp Đường Nguyện công việc, dạy sinh viên một tuần lễ cũng không có mấy tiết khóa, thêm vào hiện tại không có nhiều như vậy giáo sư khảo hạch cơ chế, không cần làm việc đúng giờ nói Đường Nguyện sẽ rất thoải mái. Về sau cũng có thời gian đi giúp Tần Trinh. Cho nên Đường Nguyện lựa chọn cái nghề nghiệp này. Bạch Mãi Mãi vô cùng ủng hộ Đường Nguyện. Tần Trinh cũng giống vậy. Tần Trinh hiện tại đã sớm không tại vận chuyển công ty làm. Hai năm trước niên kỷ cuối cùng, quốc gia mở ra hộ cá thể chính sách. Tần Trinh dùng đến tại vận chuyển công ty nhân mạch cùng đông tử cùng nhau nhanh chóng làm hộ cá thể chứng minh. Hiện tại 2 năm qua đi, Tần Trinh công ty đã đơn giản quy mô, thậm chí đập lên một ít quan hệ đều có thể tiến hành chiêu tiền. Không thể không nói, Tần Trinh là một cái phi thường nhạy cảm người. Tại bây giờ còn đang tìm vạn đồng hộ thời điểm, nhà bọn hắn tài sản đã sớm hơn vạn. Tại Đường Nguyện một ít nhắc nhở dưới, Tần Trinh cũng không ít mua nhà sinh, nhất là kinh thành phố. Đường Nguyện tốt nghiệp về sau bọn họ cũng không có dọn nhà, bởi vì Đường Nguyện còn muốn ở trường học công việc, bên này cách trường học vẫn tương đối gần. Bất quá Tần Trinh mua xe rồi, đây là chuyên môn cho Đường Nguyện mua. Đường Nguyện lần trước bị Lưu Minh ngăn lại sự tình, thủy chung là Tần Trinh tâm lý một cái kết, Tần Trinh luôn cảm thấy là chính mình không có bảo vệ tốt Đường Nguyện. Hiện tại hắn sự nghiệp chính là phát triển thời kỳ, thời gian thì càng ít, cho nên liền mua chiếc xe này. Cái xe này chính là cho Đường Nguyện mua, nhường nàng qua lại mở ra đi làm. Mà Tần Trinh chính mình đi ra thời điểm bình thường cũng đều là chiếc kia xe đạp. Chỉ có tình huống đặc biệt, cùng một ít tương đối lớn nhân vật nói chuyện làm ăn thời điểm, Tần Trinh mới có thể mở lên chiếc xe kia. Tần Trinh sự nghiệp hiện tại là phát triển toàn diện, không chỉ có là kinh thành phố bên này hắn tại làm sự tình, còn có phương Nam bên kia, vậy Lưu Hạ cũng có bề ngoài, nhường Cứu Cứu thỉnh thoảng đi chăm chú nhìn. Cứu Cứu tại phương Nam bên kia lăn lộn cũng không tệ, còn đem mợ bọn họ đều tiếp tới. Bên này mãi mãi thân thể còn thật khỏe mạnh, mỗi ngày đi đón chắc trai tan học đều vui vẻ không được. Hai tiểu chỉ, không đúng, còn có Mộ Mộ, ba người bọn hắn đã bắt đầu lên tiểu học năm nhất. Mỗi ngày đều là Bạch Mãi Mãi cùng A Di cùng đi nhận. Năng lực học tập đại khái là giống như Đường Nguyện, rất thông minh, vừa học liền biết, Đường Nguyện đều cân nhắc để bọn hắn nhảy lớp. Tần Trinh với những chuyện này từ trước đến nay là nghe Đường Nguyện. Đối với Tần Trinh đến nói, trong nhà tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là Đường Nguyện tới làm chủ. Ở bên ngoài lôi lệ phong hành người, đến nhà bên trong thời điểm cũng chỉ nghe chính mình nàng dâu. Đường Nguyện hiện tại cũng không thanh nhàn. Mặc dù công tác của nàng trừ hơn mấy tiết khóa cũng không có phức tạp gì nội dung, thế nhưng là trên thực tế hiện tại lao sư đều không chỉ có dạy học một hạng công việc. Liên giống như Trương lão sư, phiên dịch tiếng Anh thư tịch cũng là một ít vô cùng trọng yếu công việc. Trong ngoài nước văn hóa hàng rào không nên bị ngôn ngữ ngăn cản, rất nhiều ngoại quốc lý luận cùng thí nghiệm thành quả đều có rất cao giá trị tham khảo. Cho nên phiên dịch những vật này cũng là rất có ý nghĩa công việc. Đường Nguyện còn là giống như trước đó đi theo Trương lão sư làm cái này phiên dịch công việc. Đường Nguyện tại mấy năm này bên trong cũng không ít cho Trương lão sư uống nước linh tuyển điều trị thân thể, nhưng là Trương lão sư phía trước tại nông trường thời điểm thân thể đã dày xéo gần hết rồi, cho dù là linh tuyển cũng chỉ có thể hơi điều trị một chút. Đường Nguyện biết S nói có thể đi theo hắn phiên dịch thời gian không nhiều lắm, cho nên cơ hồ còn là mỗi ngày đều cùng Trương lão sư cùng nhau phiên dịch. Có lúc trên cơ bản ban đêm trời đã tối rồi đều quên về nhà, còn phải Bạch mãi mãi gọi điện thoại tới hỏi một chút thế nào còn không có hồi. Tần Trinh cũng giống như nhau mỗi ngày cưỡi xe đạp, đi sớm về trễ đi làm việc chính mình sự tình. Thời gian cứ như vậy lặp lại mà bận rộn vượt qua. Tần Trinh cùng Đường Nguyện thời gian gặp mặt liền càng ngày càng ít. Hai người đều bận rộn, có thể đồng thời ở nhà thời gian cũng không nhiều. Cái này đưa tới Tần Trinh bất mãn mãnh liệt. Chỉ là không có biện pháp, hiện tại chính là hai người lên cao kỳ, đều tại mỗi người bận rộn. Thời gian bánh răng ầm ầm ép qua. Chương 244, đại kết cục. 5 năm sau, Tần Trinh đã thành nổi tiếng xí nghiệp gia. Mà hắn cùng Đường Nguyện tình yêu chuyện xưa cũng bị rất nhiều người biết. Cái này phải quy công cho Tần Trinh mỗi lần ra ngoài xã giao thời điểm, uống nhiều quá thường nói nhất chính là lão bà hắn có nhiều thông minh bao nhiêu xinh đẹp có nhiều mới. Lâu dần, Tần Trinh thích lão bà hắn thích đói không được sự tình liền bị rất nhiều người biết. Trọng yếu nhất chính là Đường Nguyện vô cùng đem ra được. Tại kinh thành phố phàm là biết tiếng Anh người, không có người chưa nghe nói qua Đường Nguyện tên. Thậm chí rất nhiều trường học tại học tập lớp Anh ngữ bản đều là Đường Nguyện tham dự biên soạn. Đủ loại xí nghiệp dính đến đối ngoại phiên dịch người, trên cơ bản đều là Đường Nguyện đồng học hoặc là học đệ học muội, thậm chí còn có học sinh của nàng. Đường Nguyện tại học thuật giới địa vị cũng là không cách nào dung chuyện. Nàng tại chính mình am hiểu lĩnh vực phát sáng phát nhiệt, cho nên cũng có tòa báo phỏng vấn cái này một đôi trong mắt ngoại nhân thần tiên quý lữ. Phỏng vấn thời điểm đều là Tần Trinh đang nói chuyện, hắn nhìn về phía Đường Nguyện thời điểm trong mắt vẫn như cũ tràn đầy yêu thương cùng cương triều. Chuyện xưa của bọn hắn bị báo cáo tại trên báo chí, xí nghiệp gia cùng hắn phiên dịch ra thế tử. Nếu như tất cả mọi người hâm mộ một đôi, cũng là hiện tại trong nước cần loại kia chính diện hình tượng, cho nên bản này báo cáo chiếm cứ độ dài còn không nhỏ. Trong trường học thấy được thiên báo cáo người đều sẽ đánh thú Đường Nguyện, liền Trương lão sư cũng thế. Đồng dạng, Bạch mãi mãi thấy được bản này báo cáo về sau nhất định phải đem cái này một tấm báo chi phiếu đứng lên, cùng phía trước ảnh gia đình đặt chung một chỗ. Tôn tử cháu dâu lợi hại như vậy, Bạch mãi mãi chỉ cảm thấy coi như hiện tại chết rồi, cùng Bạch gia thiếu gia cũng có thể có khai báo. Đương nhiên, bản này báo cáo cũng bị mới vừa ra tù Trung Linh nhìn thấy. Bởi vì trong tù biểu hiện tốt đẹp, giảm hình phạt 2 năm. Nàng tại 8 năm sau theo trong ngục giam được thả ra. Phóng xuất về sau chút xu bạc không có, ngay cả cái này báo cáo đều là đứng tại tiệm bán báo bên cạnh thời điểm nhìn thấy. Trung Linh tay run run không để ý bên cạnh đại gia ngăn lại cầm tờ báo lên, nhìn xem phía trên Đường Nguyện cùng Tần Trinh ảnh chụp. Ân ái lại mỹ lệ dáng vẻ nhường Trung Linh giống như thấy được đời trước thời điểm nàng nhìn thấy Triệu Đông cùng Đường Nguyện dáng vẻ. Nhìn xem báo cáo lên viết Đường Nguyện thành tựu, phiên dịch thư tịch, biên soạn sách giáo khoa. Trong tù đã vất vả 30 tuổi lại giống như 50 tuổi đồng dạng Trung Linh ở thời điểm này rốt cuộc hiểu rõ Đường Nguyện cuối cùng nói với nàng câu nói kia là có ý gì. Nàng sống lại một đời, sống vô dụng rồi. Ban đêm, trong phòng khách, Tần Trinh nhìn xem báo cáo lên chính mình cùng Đường Nguyện cũng yêu thích không buông tay, cùng Bạch mãi mãi cùng nhau tìm đồ đem báo chí phiếu đứng lên. Đường Nguyện không lay chuyển được hai người bọn họ, chỉ có thể nhìn cái này báo chí dán tại trong nhà trên tường làm trang trí. Không thể không nói, bản này báo cáo lên ảnh chụp hai người thoạt nhìn thật là cực kỳ xứng đôi. Vào tháng 5 ban đêm, Tần Trinh nhìn xem trong ngực Đường Nguyện túi đầu hôn một cái, chúng ta quả nhiên là nhất xứng đôi. Tần Trinh còn đắm chìm trong hôm nay thấy được báo cáo trong vui sướng. Ừ, nếu như không có ta ngươi sẽ thích người khác sao? Đường Nguyện xuyên thấu qua cửa sổ thấy được phía ngoài đời sao, chờ đợi mặt sau Tần Trinh đáp án. Ta chưa từng có nghĩ qua vấn đề này, cũng không biết nếu quả như thật là như vậy có thể hay không thích người khác, nhưng là ta biết, ngươi xuất hiện, ta cũng chỉ thích ngươi. Tần Trinh không có cách nào tưởng tượng không có Đường Nguyện sinh hoạt. Hắn coi là Đường Nguyện nói là không có xuống nông thôn. Nếu là Đường Nguyện không có xuống nông thôn, hắn khả năng liền sẽ không gặp phải Đường Nguyện, sẽ gặp phải ta. Đường Nguyện gối lên Tần Trinh cánh tay. Nàng nghĩ, nàng vô luận lúc nào đều sẽ yêu Tần Trinh. Tựa như đọc sách thời điểm, nhìn thấy kia tuyệt đối mấy dòng chữ miêu tả, liền đã nhường trái tim của nàng nổi lên gợn sóng. Bên ngoài sao lốm đốm đầy trời, gặp phải liền sẽ yêu. Rất ít nói lời tâm tình Tần Trinh đột nhiên đến nói với Đường Nguyện. Đường Nguyện quay người nhìn về phía Tần Trinh, ta cũng thế. Bọn họ giống như chưa từng có chính thức biểu đạt qua cái này nói yêu chủ đề. Nhưng là tại tài sản nộp lên, kết hôn sinh con, mở ra không gian, giao phó thân gia vô số cái thời điểm, bọn họ đã đem yêu thương biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Tại sinh hoạt hàng ngày mỗi một chi tiết nhỏ bên trong, đều có thể cảm nhận được đến từ đối phương yêu thương. Không cần nhiều lời. Bên ngoài sao lốm đốm đầy trời, trong phòng trên giường ôm nhau người một đêm ngủ ngon, bọn họ còn có vô số thời gian dùng để yêu nhau. Toàn Văn Hoàn, 2023. 0703.